Ca săn mồi. Đốm là niềm vui của báo, sừng là kiêu hãnh của trâu. Hãy giữ sạch sẽ, sức mạnh thú săn là bộ da mượt chứ đâu. Nếu thấy trâu đực có thể đâm, hay nai bờm có thể hút, đừng ngừng lại báo tin, ta đã biết từ 10 mùa trước. Đừng bắt nạt con kẻ lạ, hãy gọi chúng là anh chị em. Tuy nhỏ và mập, có thể gấu là mẹ chúng đấy cho xem. Sói con khoe con mồi đầu tiên, không ai bằng ta. Nhưng rừng lớn, sói thì nhỏ, hãy yên để nó nghĩ ra. Châm ngôn của Balu. Mọi chuyện sắp kể ở đây đều xảy ra trước khi Moli bị đuổi khỏi bầy Sioni và trước khi nó trả thù cọp Shekhan. Dạo ấy Balu đang dạy nó luật rừng. Gấu nâu già to lớn, nghiêm nghị, vui mừng có đứa học trò nhanh nhẹn, vì các bầy sói xưa nay chỉ học luật rừng đủ để áp dụng trong bầy và đàn của chúng, rồi chúng bỏ đi ngay khi chúng có thể lặp lại câu săn. Chân không gây tiếng động, mắt nhìn trong bóng tối, tai nghe được gió trong hang, hàm răng sắc bén, đó là dấu hiệu của anh em ta, trừ chó đồng Tabaki và bọn chó ngao mà chúng ta ghét. Nhưng Molly là người sói nên phải học hơn như vậy rất nhiều. Đôi khi báo đen Bahira lang thang qua rừng để đến xem thú cưng của ông xoay sở ra sao và sẽ gừ gừ dựa đầu vào gốc cây trong khi Molly đọc lại bài học trong ngày cho Balu nghe. Thằng bé có thể leo giỏi gần như bơi giỏi và bơi giỏi gần như chạy giỏi. Vì thế Balu, thầy dạy luật, dạy nó luật cây và luật nước, làm sao phân biệt một cành cây mục với một cành cây cứng, làm sao thư gửi lịch sự với ông rừng khi nó chợt thấy tổ của họ cách mặt đất 15 mét, nói sao với dê mang khi nó quấy rầy ông ấy trên cành vào giữa ban ngày và cách loan báo cho rắn nước trong ao hồ trước khi nó lội bì bõm xuống giữa đám họ. Dân rừng không thích bị làm phiền và tất cả đều sẵn sàng tấn công kẻ lạ xâm nhập. Molly cũng được dạy câu săn của kẻ lạ, câu mà bất kỳ dân rừng nào khi đi săn ngoài vùng đất của mình đều phải lớn tiếng lặp lại cho đến khi nghe trả lời. Nghĩa là câu đó được dịch thành: hãy cho phép tôi săn ở đây vì tôi đói. Và câu trả lời: hãy săn để ăn, chớ đừng để chơi. Những điều này cho các bạn thấy Molly phải học thuộc lòng nhiều thứ, và nó phát chán khi cứ phải lặp lại cùng một điều hàng trăm lần. Nhưng một hôm sau, khi Molly bị tát và cáu kỉnh bỏ chạy, Balu nói với Bahira: đứa nhỏ người sói là đứa nhỏ người sói, nó phải học tất cả luật rừng. Báo đang nói: nhưng cứ nghĩ xem, nó đang còn nhỏ như thế. Nếu được tự ý, thì ông đã nuông chiều Molly hết mực rồi. Làm sao cái đầu bé tí của nó chứa hết bài học dài dòng của ông được chứ? Trong rừng có cái gì quá nhỏ khiến cho không ai buồn giết hay không? Không, đó là lý do tôi dạy nó những điều này, và đó là lý do tôi đánh nó nhẹ hều khi nó quên. Bahira cào nhào: nhẹ? Ông có biết nhẹ là thế nào không hả? Hả ông già chân sắt? Mặt nó hôm nay bầm hết cả vì cái nhẹ của ông. Ôi! Balu trả lời rất chân tình: thà nó bị bầm từ đầu đến chân vì tôi yêu mến nó, còn hơn là nó bị hại vì ngu dốt. Bây giờ tôi đang dạy nó câu toàn năng của rừng để phòng thân khi gặp chim và rắn và mọi loài săn bằng bốn chân ngoại trừ bầy của nó. Bây giờ nó có thể yêu cầu mọi loài trong rừng che chở, chỉ cần nó nhớ câu đó. Chẳng phải như vậy thì có bị đánh chút xíu cũng đáng hay sao? Ôi dào, vậy thì ông liệu sao cho đừng giết chết đứa người sói? Nó đâu phải thân cây để cho ông mài bộ móng cùn. Nhưng câu toàn năng đó là gì? Tôi thường giúp kẻ khác nhiều hơn là xin giúp, nhưng tôi vẫn muốn biết. Bahira duỗi một chân ra để ngắm nghía bộ móng xanh như thép, sắc như cái đục ở cuối chân. Tôi sẽ gọi Molly tới để nó đọc nếu nó muốn. Đến đây em nhỏ. Một giọng nhỏ giận dỗi nói lên trên đầu họ: đầu con kêu o như tổ ong. Rồi Molly tụt xuống thân cây, giận và cáu lắm. Xuống tới mặt đất nó còn nói thêm: con đến vì Bahira chứ không phải vì ông đâu,
ông già Ba Lu mập à.
Ba Lu nói, dù bị tổn thương và buồn.
Sao cũng được, vậy thì nói cho Bahera nghe câu toàn năng của rừng mà ta mới dạy cho con hôm nay đi.
Molly thích thú khoe.
Câu toàn năng của loài nào? Rừng có nhiều thứ tiếng, con biết hết mọi tiếng.
Con biết tạm tạm nhưng chưa nhiều.
Coi kìa, ồ Bahera, chúng chẳng bao giờ cảm ơn thầy. Chưa một con sói nào trở lại cảm ơn Ba Lu già về những lời dạy của ổng. Nào, học giả vĩ đại, nói câu của thú săn đi xem nào.
Chúng ta cùng một dòng máu, bạn và tôi.
Molly nói bằng giọng gấu mà tất cả thú săn đều dùng.
Giỏi, bây giờ câu của loài chim.
Molly lặp lại với tiếng hót của con diều ở cuối câu.
Bahera nói, bây giờ câu của loài rắn.
Câu trả lời là tiếng rít, hoàn toàn có thể diễn tả, và Molly đá chân ra sau, vỗ tay tự khen mình, rồi nhảy lên lưng Bahera, ngồi nghiêng một bên, gót chân nó gõ như nện trống vào bộ da báo ống mượt, nhăn mặt lêu lêu Ba Lu.
Gấu nâu âu yếm nói, đó đó, cái đó đáng một vết bầm nhỏ đó, sẽ có ngày con nhớ đến ta.
Rồi ông quay sang kể cho Bahera cách ông năn nỉ xin câu toàn năng từ voi rừng Hathi. Ông voi biết hết những câu này và Hathi đã dẫn Molly xuống ao để học lời rắn từ một con rắn nước vì Ba Lu không thể phát âm câu đó. Bây giờ Molly khá an toàn trước mọi rủi ro trong rừng vì rắn, chim và muông thú sẽ không làm hại nó.
Ba Lu kết thúc. Vậy thì chẳng còn ai để sợ nữa.
Ông hãnh diện vỗ cái bụng bự rậm lông của mình.
Bahera nhủ thầm, ngoại trừ bầy của nó.
Rồi nói lớn với Molly,
cẩn thận giùm cho cái bộ xương sườn của ta một chút, em nhỏ, nhảy nhót sập sình gì như thế.
Molly đang cố gây chú ý bằng cách kéo lông vai của Bahera và đá mạnh. Khi cả hai nghe, nó hét lớn hết sức.
Rồi con sẽ có một đàn riêng của con sẽ dắt tụi nó ở trên cây suốt cả ngày.
Bahera nói,
trò điên mới gì thế, đứa nhỏ mơ mộng kia.
Molly nói tiếp,
ừ, rồi ném cành cây và đất vào Ba Lu già. Bọn nó đã hứa với con rồi, à.
Bộ móng lớn của Ba Lu xúc Molly ra khỏi lưng của Bahera, và khi thằng bé nằm giữa hai móng trước to lớn, nó thấy gấu đang tức giận. Ba Lu nói,
Molly, con có nói chuyện với bọn Ba Đắc Lo là khỉ hả?
Molly nhìn Bahera để xem bá có tức giận như vậy không, và thấy Bahera rắn như một ngọc bích.
Con đã chơi với loài khỉ, tụi khỉ xám, bọn không lật lệ, tụi ăn tạp, xấu hổ quá.
Molly nói, vẫn đang nằm ngửa.
Khi Ba Lu làm con đau đầu, con bỏ đi, tụi khỉ xám trên cây xuống thương hại con, chẳng ai thèm để ý.
Nó hơi thúc thích. Ba Lu khịt mũi.
Lòng thương hại của loài khỉ, tựa như thác núi im lặng, tựa như nắng hè mát mẻ. Rồi sao nữa, người sói?
Rồi tụi nó cho con ăn hạt và các thứ ngon. Rồi tụi nó nắm tay, đưa con lên ngọn cây. Rồi nói con là anh em cùng dòng máu với tụi nó, ngoại trừ con không có đuôi. Và có ngày con sẽ là đầu đàn của tụi nó.
Bahera nói, chúng không có đầu đàn.
Chúng nói láo.
Chúng luôn luôn nói láo.
Tụi nó tử tế lắm, tụi nó mời con ở lại. Tại sao chưa bao giờ con được đưa tới loài khỉ? Tụi nó cũng đứng trên chân như con. Tụi nó không đánh con bằng móng vuốt cứng. Tụi nó chơi cả ngày. Cho con đứng lên đi. Ba Lu xấu, cho con đứng lên đi. Con sẽ chơi với tụi nó nữa.
Gấu nói, giọng ông vang rền như sấm trong một đêm nóng bức.
Nghe đây người sói, ta đã dạy con tất cả luật rừng của mọi loài trong rừng, trừ loài khỉ sống trên cây.
Chúng không có luật, chúng là bọn bị khai trừ. Chúng không có tiếng nói riêng, mà chỉ ăn cắp những tiếng chúng nghe lõm được khi đang nghe ngóng, nhìn trộm và rình rập trên cành. Cách của chúng không phải là cách của mình. Chúng không có đầu đàn, chúng không có trí nhớ. Chúng khoác lác, luyến thắng và dở vờ rằng chúng là một loài vĩ đại sắp làm chuyện vĩ đại trong rừng. Nhưng trái cây rơi xuống cũng làm đầu óc chúng đổi sang cười đùa và quên hết. Dân rừng chúng ta không bao giờ giao thiệp với tụi nó. Chúng ta không uống nơi khỉ uống. Chúng ta không tới nơi khỉ tới. Chúng ta không săn nơi chúng săn. Chúng ta không chết nơi chúng chết. Cho đến hôm nay, còn có bao giờ nghe ta nói tới bọn Bagdalot chưa?
Chưa. Molly thì thào, vì bây giờ rừng rất yên tĩnh sau khi Bali nói xong.
Dân rừng không mở miệng nói tới chúng, trong đầu không nghĩ tới chúng. Chúng rất đông, xấu xa, dơ bẩn, trơ trẽn và chúng ao ước. Nếu chúng có một ao ước cố định nào đó là được dân rừng chú ý. Nhưng mình không chú ý tới chúng, ngay cả khi chúng ném hạt và rác lên đầu mình.
Ông nói chưa xong, thì một trận mưa hạt và cành non rơi lộp độp xuống nhánh cây, và họ nghe tiếng khọt khẹt, tiếng rú, tiếng nhảy nhót giận dữ giữa các nhánh nhỏ tiết trên cao.
Bà Lu nói, loài khỉ bị cấm, cấm chơi với dân rừng, nhớ đấy.
Bahara nói,
cấm, nhưng tôi nghĩ Bà Lu nên cảnh cáo nó trước về bọn chúng.
Tôi hả? Tôi làm sao đoán được là nó sẽ chơi với lũ dơ bẩn như vậy? Loài khỉ, khiếp quá.
Một trận mưa nữa trút xuống đầu họ, thế là cả hai liền lon ton chạy đi mang theo Molly. Những gì Ba Lu đã nói về loài khỉ hoàn toàn đúng. Chúng sống trên ngọn cây và do muông thú rất ít khi nhìn lên nên không có dịp nào cho loài khỉ và dân rừng cản đường nhau. Nhưng mỗi khi chúng thấy con sói bệnh hay con cọp hay gấu bị thương, con khỉ sẽ hành hạ nó và sẽ ném que, hạt và mọi thứ thú rừng để đùa nghịch và hy vọng được chú ý. Khi đó, chúng sẽ rú lên, hò hét những bài hát vô nghĩa, rồi rủ dân rừng leo lên cây đánh chúng, hay sẽ khởi sự điên cuồng, đánh lẫn nhau vô cớ, và bỏ lại bọn khỉ chết nơi dân rừng có thể thấy. Chúng luôn luôn sắp có một đầu đàn, luật lệ và tập tục riêng, nhưng chúng chẳng bao giờ có vì trí nhớ của chúng không giữ được từ ngày này qua ngày khác. Vì thế, chúng đành chịu bằng cách bịa ra câu. Cái gì Banaklo bây giờ nghĩ thì về sau rừng sẽ nghĩ ra. Và câu đó an ủi chúng rất nhiều. Không thú nào có thể tới được chúng, nhưng mặt khác không thú nào chú ý đến chúng. Đó là lý do chúng rất vui khi Molly đến chơi với chúng. Chúng đã nghe được Ba Lu giận đến thế nào. Chúng không hề có ý định thực hiện. Banaklo chưa bao giờ có ý định gì cả. Nhưng một đứa trong bọn này nảy ra một ý mà hình như với nó là rất thông minh. Nó bảo cả bọn rằng Molly trong đàn sẽ có ích vì nó có thể đang cành lại để che gió. Vì thế, nếu chúng bắt nó, chúng có thể bảo nó dạy chúng. Dĩ nhiên, Molly là con ông tiều phu, nó được di truyền đủ bản năng. Nó hay dựng mấy cái trò nhỏ bằng cành cây rơi mà không hề nghĩ làm sao mình lại biết làm. Con khỉ trên cây nhìn, nghĩ trò chơi của nó rất kỳ diệu. Nó nói lần này, chúng sẽ thật sự có một đầu đàn, trở thành một loài thông thái nhất rừng, thông thái tới nỗi mọi thú khác sẽ phải chú ý và ganh tị chúng. Do đó, chúng lặng lẽ đi theo Ba Lu, Banhera và Molly trong rừng cho đến lúc ngủ trưa. Và Molly tự thấy vô cùng xấu hổ, ngủ giữa báo và gấu, quyết định không giao thiệp với loài khỉ nữa. Thế rồi, bỗng nó cảm thấy mấy bàn tay nắm chân tay nó, những bàn tay nhỏ cứng cáp mạnh mẽ, rồi cành cây xào xạc quét vào mặt nó. Nó bèn nhìn xuống qua các nhánh cây lay động, thì thấy Ba Lu đánh thức rừng dậy bằng tiếng rống trầm của ông. Bahara nhe hết răng ra, nhảy lên thân cây. Bọn Banalo rú lên đắc thắng, vừa xô đẩy nhau lên cành cao hơn nơi Bahara không dám leo lên, vừa la hét. Ổng chú ý tới mình, Banhera chú ý tới mình, tất cả dân rừng khâm phục mình vì tài khéo léo và láo cá của mình. Rồi chúng bắt đầu bỏ chạy, và loài khỉ chạy trốn trên cây là một trong những cảnh không ai tả nổi. Chúng có đường chính và lối rẽ của chúng, lên đồi và xuống đồi, tất cả đều cách mặt đất 15 tới 30 mét. Nhờ những lối này, chúng có thể đi ngay cả lúc ban đêm nếu cần. Hai trong số mấy con khỉ khỏe nhất nắm cánh tay của Molly, cùng với nó đu đưa qua ngọn cây, mỗi lần nhảy xa 6 mét. Nếu chỉ một mình thì chúng có thể đi nhanh gấp đôi, nhưng sức nặng của thằng bé ghì chúng lại. Dù buồn nôn và chóng mặt, Molly vẫn không kìm được nỗi thích thú của chuyến đi vùng vụt ghê rợn ấy. Tuy mặt đất thấp thoáng tích phía dưới làm nó sợ, và cú đụng chạm và giật sắp kinh hoàng ở cuối mỗi lần đu trên khoảng không trống hoác làm tim nó thoát lên tận răng. Bọn hộ tống kéo vút nó lên cây, cho đến khi nó cảm thấy cành nhánh mỏng nhất trên ngọn kêu răng rắc và oằn xuống, rồi với một tiếng khọt khẹt và một tiếng hấp, chúng lại ném mình vào không trung,
lao tới và rơi xuống, rồi chững lại, treo lơ lửng trên hai tay hai chân ở cành thấp của cây kế tiếp. Đôi khi, nó có thể thấy xa hàng dặm qua rừng xanh tĩnh mịch, như người trên đỉnh một cột buồm có thể nhìn thấy xa hàng dặm trên biển. Rồi thì cành lá quất vào mặt nó, và nó cùng hai đứa hộ vệ sẽ lại gần như xuống tận đất. Cứ thế, nhảy nhót, đâm sầm, hò hét, rú hét lên cả lên. Cả đàn Banatlo lướt theo lộ cây mang theo tù nhân Molly. Thoạt nhiên nó sợ bị bọn chúng buông nó rơi xuống đất, rồi nó tức giận không biết là không nên vùng vẫy và bắt đầu suy nghĩ. Điều trước tiên là nhắn tin cho Balu và Banhera, vì với tốc độ bọn khỉ đang đi, nó biết là các bạn nó sẽ bị bỏ xa phía sau. Ngó xuống vô ích vì nó chỉ có thể thấy mặt trên của các nhánh cây. Vì thế, nó chăm chú nhìn lên và thấy xa xa trên bầu trời xanh diều chiêu đang lượn và đảo vòng quan sát trên khu rừng chờ thú chết. Chiêu thấy bọn khỉ đang mang theo một vật, ông liền xuống thấp vài trăm mét để xem cái vật nặng mà bọn kia đang mang có ăn được không. Ông huýt gió ngạc nhiên khi thấy Molly đang bị lôi lên một ngọn cây và nghe nó gọi bằng tiếng diều. Chúng ta cùng một dòng máu, bạn và tôi. Lớp lớp, cành cây nhấp nhô như sóng che lấp thằng bé, nhưng Chiêu lượn tới cây kế bên đúng lúc để thấy khuôn mặt nâu nhỏ lại xuất hiện. Molly gọi. Nhớ đường đi của con, nói cho Balu và bầy Sioni và Banhera ở đá hội đồng. Nhân danh ai, em nhỏ? Trước kia, Chiêu chưa bao giờ thấy Molly. Tuy dĩ nhiên, ông có nghe về nó. Ed Molly, họ gọi con là người sói. Nhớ đường đi của con. Chữ cứ rú lên vì nó bị tung lên không trung. Nhưng Chiêu gật đầu rồi bay lên. Đến khi ông chỉ còn nhỏ như hạt bụi. Ông lơ lửng ở đó, cặp mắt viễn vọng của ông quan sát những ngọn cây ngã nghiêng theo độ tiếng quay cuồng của bọn hộ tống Molly. Ông khúc khích nói. Chúng chẳng bao giờ đi xa. Chúng chẳng bao giờ làm điều chúng định làm. Bọn Badaglo luôn bới những thứ mới. Lần này, nếu mình thấy xa, thì bọn nó đã tự bới lấy tai họa, vì Balu đâu phải là chim non mới ra đàn. Và mình biết Bahera có thể giết nhiều thứ, chứ không chỉ giết mấy con dê. Thế là, ông đảo cánh lượn vòng, chụm chân lại, đợi. Trong khi đó, Balu, Bahera đang lồng lộn vì thịnh nộ và buồn bực. Bahera leo giữ chưa từng thấy, những cành nhỏ gãi dưới sức nặng của ông và ông bị trượt, móng đầy vỏ cây. Tại sao ông không dặn trước người sói? Ông gầm lên với Balu đáng thương, lúc đó đã lập cập vụng về chạy với hy vọng bắt kịp tụi khỉ. Đánh nó gần chết thì ít gì nếu ông không dặn nó. Balu hổn hển, nhanh lên, ồ nhanh lên, mình còn có thể bắt kịp chúng. Kịp, ở đó mà kịp. Cứ đuổi như ông thì con bò cái bị thương cũng còn chạy khỏe re. Thầy dạy luật, cứ đồ đánh con nít. Cứ lăn tới lăn lui, kiểu tới một dặm nữa là ông sẽ bể bụng ra. Ngồi yên mà nghĩ đi, tính kế. Lúc này không phải là lúc truy đuổi. Nếu mình theo quá sát, chúng có thể buông nó rơi xuống. Arulau! Chúng có thể buông nó rơi xuống rồi vì mang nó chán rồi. Ai mà tin được Banalot? Để xác dơi lên đầu tôi đi. Cho tôi ăn xương mục đi. Lăn tôi vô tổ ong để tôi bị chích cho tới chết đi. Chôn tôi với bọn chó ngao đi, vì tôi là con gấu cà chớn nhất. Arulala, au. Ôi Molly, Molly, tại sao ta không cảnh cáo con về loài khỉ mà lại đập bể đầu con? Giờ thì chắc tôi đã đập văng ra được bài học hôm nay ra khỏi đầu nó rồi. Nó sẽ ở một mình trong rừng mà không nhớ câu toàn năng.
Balu dùng móng ôm chặt tay, lăn tới lăn lui rên rỉ. Bahera sốt ruột nói.
Ít nhất, mới lúc nãy nó nói đúng hết câu cho tôi nghe. Balu, ông không có trí nhớ, cũng chẳng biết tự trọng. Rừng sẽ nghĩ gì nếu tôi, báo đen, công mình lại như nhím sa hy rồi rống. Tôi cần gì rừng nghĩ, bây giờ nó có thể đã chết rồi. Chừng nào chúng nó chưa buông nó từ cành cây xuống cho vui, hay giết nó vô cớ, thì tôi chẳng có lý do gì để sợ cho người sói. Nó thông minh, được dạy dỗ tốt và nhất là nó có cặp mắt làm dân rừng sợ. Nhưng tai hại nhất là nó ở trong tay bọn Badaglot vì chúng sống trên cây nên chúng không sợ bất kỳ ai trong dân mình. Bahira trầm ngâm liếm một chân trước.
Balu bật duỗi mình ra và nói.
Tôi thật là ngu, Ồ, tôi là thằng nâu mập, ngu si đào cũ. Vô rừng Hathi nói đúng, lời nào có cái sợ nấy. Ba đã lót sợ trăng đá Kha. Ông ta leo trèo cũng giỏi như chúng. Đêm đêm ông ta lẻn bắt bọn khỉ con. Chỉ cần thì thầm tên ông ta là cái đuôi ranh mảnh của bọn chúng ớn liền. Mình đi gặp Kha đi.
Banhera nói,
ông ta làm gì cho được mình. Ông ta không thuộc loài mình, không chân và cặp mắt ổng dễ sợ lắm.
Balu phấn khởi nói,
ổng già lắm và tinh ranh lắm, nhất là ổng lúc nào cũng đói.
Cứ hứa cho ổng thật nhiều dê. Mỗi lần ăn xong ổng ngủ cả tháng. Lúc này có thể ổng đang ngủ và ngay cả nếu thức, lỡ ổng thích tự mình giết đàn dê thì sao?
Bahera không biết nhiều về Kha nên nghi ngờ là đương nhiên.
Khi đó thì ông cùng với tôi, thợ săn già, có thể nói cho ổng thấy ra lý lẽ.
Tới đây, Balu cọ cái vai nâu bạc của ông vào con báo, rồi họ lên đường đi tìm trăng đá Kha. Họ tìm thấy ông đang duỗi dài trên gờ đá ấm dưới nắng chiều, chiêm ngưỡng bộ da đẹp mới mẻ của mình. Vì 10 ngày qua, ông đã nghĩ tới thay da. Bây giờ, ông rất lộng lẫy, đang lia cái đầu bự mũi bẹt trên mặt đất, uốn éo tấm thân chính thước thành những cái nút và đường cong dị thường, và liếm môi nghĩ tới bữa ăn sắp tới. Balu nói với một tiếng gừ nhẹ nhõm ngay khi thấy bộ da đẹp màu nâu vàng lốm đốm. Ổng chưa ăn, cẩn thận Bahera. Mỗi lần thay da xong, ổng đều hơi lòa mắt và mổ rất nhanh. Kha không phải là rắn độc. Thật ra ông hơi khinh rắn độc là bọn hèn nhát. Nhưng sức mạnh của ông nằm trong cái siết chặt. Một khi ông đã quấn những vòng khổng lồ xung quanh ai, thì chẳng còn gì để nói. Balu vừa nói lớn, vừa đặt hông ngồi.
Chúc săn tốt!
Như mọi con rắn đồng loại, Kha hơi điếc, nên thoạt tiên không nghe lời chào. Ông cuộn mình đề phòng mọi rủi ro, đầu hạ thấp. Ông đáp,
chúc tất cả chúng ta săn tốt. Ồ hô, Balu, ông làm gì ở đây? Chúc săn tốt, Bahera. Ít nhất, một đứa trong bọn mình cần thức ăn. Có con mồi nào gần ở đây không? Một con nai cái, hay thậm chí một con nai tơ? Tôi đang rỗng như cái giếng cạn đây.
Balu hững hờ nói,
chúng tôi đang săn.
Ông biết không nên thúc giục Kha. Ông ta quá to. Kha nói,
cho phép tôi đi với các ông. Một cú đánh gần như chẳng là gì đối với các ông, Bahera hay Balu. Nhưng tôi phải đợi, chờ thật nhiều ngày trên đường rừng, rồi leo trèo nửa buổi đêm mà chưa chắc bắt được con khỉ nhỏ nào. Xì. Cành cây bây giờ không như hồi tôi còn trẻ, toàn là nhánh mục với cành khô.
Balu nói,
có lẽ vấn đề đó liên can tới sức nặng quá cỡ của ông.
Kha nói, hơi hãnh diện,
tôi khá dài, nhưng dù vậy, lỗi vẫn là ở cây mới mọc hồi nào. Lần săn gần đây, tôi suýt ngã. Đúng là suýt ngã. Và tiếng tôi trượt vì đuôi tôi không quấn chặt quanh cây, làm tụi Bandalok thức dậy. Thế là chúng chửi tôi bằng đủ thứ tên xấu xa nhất.
Bahera thì thầm với bộ ria, đồ cục chân dùng đuốc vàng. Như thể ông đang cố nhớ điều gì. Kha nói,
vậy nó gọi tôi vậy hả?
Bahera ngọt ngào nói tiếp,
hồi mùa trăng trước tụi nó hò hét với chúng tôi đại khái như vậy. Nhưng chúng tôi chẳng bao giờ để ý đến chúng. Chúng nói đủ thứ, thậm chí nói ông rụng hết răng, nên sẽ không dám đối diện với cái gì lớn hơn một đứa nhỏ. Vì chúng thật là trơ tráo, cái bọn Bandalok này. Vì ông sợ bộ sừng của con dê đực.
Một con rắn, nhất là trăng già thận trọng như Kha, rất ít khi tỏ vẻ tức giận. Nhưng lúc này, Balu và Bahera
có thể thấy những múi bắp thịt to lớn dùng để nuốt hai bên cổ họng của Kha phình ra cuồn cuộn. Ông khẽ nói, Banalock đã đổi chỗ, hôm nay ra phơi nắng, nghe chúng hò reo trên cây. Baloo nói, đó, đó là bọn Banalock mà chúng tôi đang theo. Nhưng lời nói tắt trong cổ họng, vì theo ông nhớ thì đây là lần đầu tiên. Một dân rừng xác nhận mình quan tâm đến việc làm của bọn khỉ. Kha lịch sự đáp lời, toàn thân phình lên vì tò mò. Vậy thì không nghi ngờ gì nữa rồi, hai thợ săn như vậy, chắc chắn mỗi người đều là chúa tể trong rừng của mình, mà lại theo dấu Banalock thì đâu phải là chuyện nhỏ. Baralu mở đầu. Đúng vậy, tôi chẳng hơn gì một ông thầy già dạy luật. Và đôi khi rất ngu của sái con bầy Sione. Còn Bahera đây... Báo đen nói. Là Bahera. Hàm ông bập lại. Vì ông không tin nên khiêm tốn. Rắc rối là thế này Kha à. Cái bọn ăn cắp dừa và nhặt lá dừa đó đã bắt cóc người sói của chúng tôi. Có lẽ ông đã nghe về nó. Tôi có nghe Shahi. Bộ lông nhím của nó làm nó quá tự tin. Kể về một đứa người được nhận vào bầy sói, nhưng tôi không tin. Shahi kể toàn chuyện nghe phong thanh và tào lao thôi. Baloo nói, nhưng đúng đấy, nó đúng là người sói chưa hề có. Đứa người sói giỏi nhất, thông minh nhất và gan dạ nhất. Học trò ruột của tôi. Nó sẽ làm vang danh Baloo khắp rừng. Ngoài ra chúng tôi thương yêu nó, Kha. Kha nói, lắc lư cái đầu. Tôi cũng đã biết thương yêu là gì. Tôi có thể kể nhiều chuyện. Bahera nói nhanh. Chuyện đó phải để một đêm sáng trời bọn mình đều đã no nê thì mới ca tụng đúng mức được. Người sói của chúng tôi lúc này đang trong tay tụi Banalock và chúng tôi không biết trong tất cả dân rừng chúng chỉ sợ một mình Kha. Kha nói, chúng chỉ sợ mình thôi. Chúng có lý. Ba hoa, ngu ngốc, phù phiếm. Phù phiếm, ngu ngốc, ba hoa. Đấy là bọn khỉ. Nhưng một đứa người trong tay chúng thì thật không may. Chúng nhặt cành cây cho chán rồi ném xuống. Chúng đem theo nhánh cây suốt nửa ngày, định dùng làm việc lớn, rồi chúng bẻ gãy đôi. Đứa người đó không may. Chúng cũng đã gọi tôi là cá vàng, vậy phải không? Ba ra nói, dung đất, và còn nhiều thứ khác nữa mà tôi không thể nói ra vì ngượng. Mình phải nhắc chúng nói năng về bậc trưởng thượng của chúng sao cho đàng hoàng. Ace, mình phải giúp cái trí nhớ lang bang của chúng. Nào, chúng đi đâu với đứa nhỏ? Baloo nói, chỉ có rừng biết, tôi tin là về hướng mặt trời lặn. Chúng tôi nghĩ ông biết, Kha. Tôi à, tôi làm sao biết? Tôi bắt chúng khi chúng đi qua chỗ tôi, nhưng tôi không săn Banalock hay ếch hay ván bọt xanh trên hồ nước, các thứ đại loại như vậy. Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên, hilo, 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 nhìn lên, Baloo của bầy Sione. Baloo ngước lên để xem tiếng gọi từ đâu tới. Thì kìa diều chiêu đang lướt xuống. Nắng chiếu vàng trên viền đôi cánh chuối ngược của ông. Gần đến giờ ngủ của chiêu, nhưng ông ta đã bay khắp rừng tìm gấu mà không thấy giữa tán lá dày đặc. Baloo hỏi, chuyện gì vậy? Tôi thấy Molly với bọn Banalock. Nó nhờ tôi nhắn với ông. Tôi đã theo dõi. Banalock đã đưa nó qua sông tới thành phố Kỷ, tới hang lạnh. Chúng có thể ở đó một đêm, hay 10 đêm, hay 1 giờ. Tôi đã nhờ dơi coi chừng qua đêm. Đây là tin nhắn của tôi. Chúc quý vị dưới kia săn tốt. Bahera gọi lớn. Chúc no bụng và ngon giấc, chiêu. Lần săn tới, tôi sẽ nhớ đến ông, sẽ để phần cái đầu cho riêng ông. Ôi, ông diều thượng hạng ơi! Không có chi, không có chi. Thằng bé nắm câu toàn năng. Tôi không thể làm khác hơn.
Rồi Chiêu lượn lên và về lại chỗ ngủ của ông. Ba Lu khúc khích hãnh diện, ông nói.
Nó không quên dùng lưỡi của nó. Nghĩ xem, một đứa nhỏ như vậy mà nhớ được cả câu toàn năng dành cho loài chim trong lúc đang bị lôi trên cây.
Bahara nói.
Câu ấy gần như nhồi chặt vô đầu nó rồi, nhưng tôi hãnh diện về nó. Giờ thì mình phải đến hang lạnh.
Họ đều biết chỗ đó ở đâu, nhưng ít dân rừng nào bén mảng tới. Vì nơi họ gọi là hang lạnh là một thành phố cũ bỏ hoang, bị quên lãng, chôn vùi trong rừng, và muôn thú hiếm khi dùng một chỗ mà loài người đã có lần dùng. Heo rừng đến, nhưng thú săn thì không. Ngoài ra, bọn khỉ có thể nói là sống ở đó nhiều hơn nơi khác, và không con thú tự trọng nào lại đến gần trong phạm vi tầm mắt nơi đó, trừ những lúc hạn hán, khi các bồn nước và hồ chứa đổ nát còn sót chút nước. Bahara nói, đi tới đó với tốc độ tối đa cũng phải mất nửa buổi tối. Balu có vẻ rất nghiêm trọng. Ông bồn chồn nói, tôi sẽ đi nhanh hết sức. Chúng tôi không dám đợi ông, cứ đi sao Balu. Kha và tôi, chúng tôi phải nhanh chân.
Kha nói câu ngắn gọn.
Chân hay không chân, tôi có thể sống đôi với cả bốn chân của các ông.
Balu cố đi hối hả, nhưng cứ phải ngồi xuống thở hổn hển. Vì thế, họ bỏ ông lại để mặc ông đi sao. Trong khi Bahira gấp rút tiến lên, phi nhanh bằng nhịp báo. Kha không nói, nhưng dù Bahira gắng sức đến mấy, trăng đá khổng lồ vẫn sánh nhịp bên ông. Khi họ tới dòng thác, Bahira vượt lên vì ông phóng qua được. Nhưng Kha bơi, đầu và nửa thước ngổ ngoi lên mặt nước, nhưng đất bằng, Kha lại thu ngắn khoảng cách.
Bahira nói lúc trời đã chạng vạng.
Thề trên cái khóa vỡ đã trả tự do cho tôi. Ông đi không chậm.
Kha nói,
tôi đói, vả lại tụi nó gọi tôi là ếch đốm.
Dùng, dùng đất, và lại còn vàng.
Cũng thế cả, mình đi thôi.
Và Kha như đổ mình trên đất, tìm thấy đường ngắn nhất bằng cặp mắt vững vàng, rồi bám theo. Bên trong hang lạnh, bọn khỉ không nghĩ đến các bạn của Molly nữa. Chúng đã mang thằng bé tới thành phố bỏ hoang và đang rất chi là tự mãn. Molly trước kia chưa hề thấy một thành phố ấn, mặc dù gần như chỉ là một đống đổ nát, nhưng nơi đây vẫn còn vẻ thật kỳ diệu và huy hoàng. Hồi xưa, một ông vua đã xây thành trên ngọn đồi nhỏ, nay vẫn còn thấy được vết tích con lộ đá dẫn lên các cổng thành đổ nát, nơi những mảnh gỗ cuối cùng bám lủng lẳng vào bản lề mòn rỉ. Cây cối mọc xuyên qua các bức vách, thành lũy ngổn ngang một ruộng, cây leo dại lơ lửng ngoài cửa sổ tháp canh, trên các mảng tường làm thành những chùm cây treo rậm rạp. Một lâu đài đồ sộ, không mái ngự trị trên đồi, đá cẩm thạch ở sân trong, các bồn nước đã nứt và ố xanh ố đỏ, đá lát sân nơi phía trước của đàn voi, của vua sống đã bị cỏ và cây non đội lên làm nứt nẻ. Từ lâu đài, có thể thấy hàng dãy nhà sụp mái của kinh thành, trông như những tổ ong trống rỗng đầy bóng tối. Khối đá dị dạng trước kia là tượng thần trong quảng trường, nơi bốn con đường gặp nhau. Ở các góc phố có những hố và vũng hồi xưa là giếng nước chung. Bên hông vòm mái vỡ nát của các đền thờ nhú ra những cây sung dại. Bọn khỉ gọi nơi đây là thành phố của chúng và ra vẻ khinh miệt dân rừng vì họ sống trong rừng. Nhưng chúng không hề biết các tòa nhà được xây lên để làm gì, dùng ra sao. Chúng ngồi thành nhiều vòng trong đại sảnh của triều đình nhà vua, vừa gãi cháy, vừa giả bộ là người. Hay chúng chạy ra các căn nhà sập mái, gom mấy miếng vữa, gạch cũ vào một góc, rồi quên mất mình đã giấu ở đâu, rồi ẩu đả hò hét thành những đám hỗn chiến. Rồi chợt ngưng để chạy chơi lên xuống các mái bằng của vườn thượng uyển, nơi chúng sẽ làm trò rung các cây hồng, cây cam để xem hoa trái rơi rụng. Chúng thám hiểm một hành lang và hầm tối trong lâu đài, hàng trăm gian phòng tối nhỏ, nhưng chẳng bao giờ nhớ chúng đã thấy gì hay chưa thấy gì.
rồi lang thang một hai đứa thành từng đám, bảo nhau rằng chúng đang làm như người. Chúng uống ở các bồn nước, khuấy đục nước, rồi giành nhau. Khi ấy chúng sẽ đổ xô lại thành từng hàng đám mà hò hét. Không ai trong rừng thông thái, tài giỏi lanh lợi, khỏe mạnh và cao quý như Bandalok. Rồi tất cả lại khởi sự từ đầu, cho đến khi chúng đâm chán thành phố mà trở về ngọn cây, hy vọng dân rừng sẽ chú ý tới chúng. Molly đã được dạy theo luật rừng. Nó không thích và không hiểu kiểu sống này. Bọn khỉ lôi nó vào hang lạnh lúc chiều tối, và thay vì đi ngủ, như Molly sẽ ngủ sau một chuyến đi dài. Chúng nắm tay nhảy múa và hát những bài ca ngu ngốc của chúng. Một con khỉ diễn thuyết và bảo đồng bọn rằng bắt được Molly là dấu mốc mới trong lịch sử của Bandalok, vì Molly sẽ chỉ cho chúng cách đan cây, cành để tránh mùa mưa rét. Molly nhặt vài cành cây, leo lên rồi bắt đầu luồn nhánh qua lại. Bọn khỉ cố bắt trước, nhưng chỉ vài phút chúng đã hết hứng thú và khởi sự kéo đuôi đồng bọn, hay vừa nhảy tưng tưng trên bốn cẳng vừa khọt khẹt. Molly nói, tôi muốn ăn, tôi là kẻ lạ trong rừng này, mang cho tôi thức ăn, không thì cho phép tôi săn ở đây. Hai ba chục con khỉ liền nhảy vọt đi, lấy hạt và đu đủ rừng cho nó. Nhưng chúng xoay ra đánh nhau dọc đường và mang về trái cây còn sót lại, thì quá phiền hà. Molly vừa đau nhức, vừa tức tối, vừa đói bụng. Nó lang thang khắp kinh thành hoang vắng. Thỉnh thoảng, kêu lên câu săn của kẻ lạ, nhưng chẳng ai đáp lời. Và Molly cảm thấy đúng là nó đã đến một nơi rất tệ. Nó tự nhủ, tất cả những gì Baloo nói về Bandalok là đúng. Tụi nó không có luật, không có câu săn, không có đầu đàn, chẳng có gì ngoài mấy câu ngu ngốc và bàn tay ăn cắp ăn trộm nhỏ xíu. Nếu mình đói hay chết ở đây thì hoàn toàn là lỗi tại mình. Nhưng mình phải cố về lại rừng của mình. Chắc chắn Baloo sẽ phạt mình, nhưng còn hơn là đuổi theo lá cây hồng vớ vẩn với tụi Bandalok. Nhưng nó vừa bước tới tường thành thì bị bọn khỉ kéo lại ngay. Chúng bảo rằng nó sướng như thế mà không biết, và cấu véo nó bắt nó phải biết ơn. Nó ngậm răng không nói, chỉ đi cùng bọn khỉ đang reo hò trên mái bằng bằng sa thạch đỏ phía trên hồ chứa nước còn lưng lửng nước mưa. Giữa mái bằng có lầu hóng mát mùa hè bằng cẩm thạch trắng đổ nát, xây cho các hoàng hậu đã chết hàng trăm năm trước. Vòm mái đổ xiêu xuống bích kính hành lang ngầm, làm lối cho các hoàng hậu đi về khắp nơi trong cung điện. Các vách ngăn là những bình phong cẩm thạch khắc hoa văn, tác phẩm trạm trổ đẹp, trắng ngà, nạm mã não, ngọc tía, ngọc bích, ngọc lam. Khi trăng lên sau đồi, ánh trăng chiếu qua công trình chạm trổ, in bóng lên mặt đất như bức thêu bằng nhung đen. Mặc dù đau nhức, buồn ngủ, đói, Molly vẫn không thể nhịn cười khi tụi Bandalok bắt đầu. Mỗi lần hai chục đứa bảo nó rằng chúng vĩ đại, thông thái, khỏe mạnh và cao quý, và nó muốn bỏ chúng đi là ngu. Chúng la hét, tụi tao vĩ đại, tụi tao tự do, tụi tao hết sảy, tụi tao là dân hết sảy nhất trong rừng. Tất cả tụi tao đều nói vậy, thì như vậy phải đúng. Bây giờ, mày là thính giả mới, và mày có thể đem lời của tụi tao về kể cho dân rừng, để trong tương lai họ chú ý tới tụi tao. Vì vậy, tụi tao sẽ cho mày biết hết mọi đặc tính xuất sắc nhất của bọn tao. Molly chẳng phản đối. Thế là bọn khỉ tập hợp hàng trăm đứa trên mái bằng để nghe chính diễn giả của chúng ca ngợi những bài tán dương Bandalok. Mỗi khi một diễn giả ngừng lại thở thì chúng đồng thanh la hét. Đúng, chúng ta đều nói như vậy. Khi chúng hỏi, Molly gật gù nháy mắt nói, ừ, vì đầu nó quay cuồng vì tiếng ồn. Nó nhủ thầm, chó đồng Tabaki chắc đã cắn hết bọn này rồi, thành ra bây giờ chúng bị điên. Chắc chắn, đây là Dewani, chứng điên. Chúng không bao giờ ngủ hay sao thế? Bây giờ mây đến che mặt trăng. Nếu mây đủ lớn, mình có thể thử bỏ chạy vào bóng đêm. Nhưng mình mệt rồi. Cũng đám mây ấy đang được hai bạn tốt theo dõi từ trong hào nước đã lở dưới tường thành. Bahara và Kha không muốn liều lĩnh vì biết rõ loài khỉ với số đông rất nguy hiểm. Bọn khỉ không bao giờ giao tranh, trừ phi chúng hơn gấp trăm lần, và không mấy ai trong rừng muốn gặp bất lợi ấy. Kha thì thào, tôi sẽ đến bức vách phía tây, rồi lợi dụng thế đất dốc để lao nhanh xuống. Cả trăm đứa chúng cũng chẳng dám leo lên lưng tôi, nhưng...
Bahira nói,
tôi biết giá mà có Balu ở đây, nhưng chúng ta phải làm hết sức. Khi cụm mây đó che mặt trăng, tôi sẽ tới chỗ máy bằng.
Chúng họp thứ hội đồng khỉ gì ở đấy về chuyện thằng bé.
Kha dữ tợn nói, chúc săn tốt.
Rồi trường tới bức vách phía tây. Hóa ra nơi đó ít đổ nát nhất, nên ông Trăng hơi gặp chướng ngại, rồi mới tìm thấy được lối lên các tảng đá. Mây đã che trăng, và khi Molly tự hỏi điều gì đến nữa đây, thì nó chợt nghe tiếng chân nhẹ của Bahira trên mái bằng. Báo đen đã chạy lên triền dốc, hầu như không tiếng động, và đang dùng móng vuốt. Ông biết rõ đừng phí thời gian mà cắn, mà tả xung hữu đột giữa đám khỉ ngồi vòng quanh Molly. Hàng năm 60 lớp, có tiếng rú hoảng sợ và cuồng nộ. Và khi Bahira trượt chân trên mấy tấm thân hình lăn tròn dãy dụa bên dưới ông, một con khỉ hét,
chỉ có một đứa ở đây, giết nó, giết!
Cả đám khỉ xô đẩy, cắn, cào, xé, giật, sáp lại Bahira. Trong khi 5-6 con giữ Molly, lôi nó lên bức tường, lầu hóng mát, rồi đẩy nó xuống lỗ vòm mái vỡ. Một đứa bé do người huấn luyện sẽ bị bầm dập thê thảm vì rơi 5 mét. Nhưng Molly rơi xuống như Balu đã dạy, nên đứng vững trên hai chân.
Bọn khỉ hét, ở đó cho đến khi tụi tao giết xong bạn mày. Rồi sau đó tụi tao sẽ chơi với mày, nếu bọn nọc độc để cho mày sống.
Molly nói nhanh, tiếng gọi rắn.
Chúng ta cùng một dòng máu, bạn và tôi.
Nó nghe thấy tiếng xào xạc và huyết gió trong đống rác xung quanh. Nó liền lặp lại tiếng gọi lần thứ hai cho chắc. 6 giọng nhỏ cất lên.
Vậy ha, tất cả hạ mau xuống, đứng im, em nhỏ, vì chân em có thể đạp lên chúng tôi.
Mọi khu đổ nát ở Ấn Độ sớm muộn đều sẽ thành nơi trú ngụ của rắn và lầu hóng mát cũ đầy rắn hổ mang. Molly đứng thật yên, nhìn qua lỗ chạm trổ, lắng nghe tiếng ầm ĩ chói tai đầy thịnh nộ của trận đánh bao quanh báo đen. Tiếng kêu la, hò hét, xô đẩy và tiếng ho khan trầm đục của Bahira khi ông lùi lại, nhảy vùng lên, xoay mình lặn hụp dưới hàng đống kẻ thù. Vì lần đầu tiên từ khi ra đời, Bahira chiến đấu để giữ mạng sống của mình. Molly nghĩ, Balu chắc đang gần ở đây. Bahira không đến một mình. Rồi nó kêu lớn,
tới bồn nước Bahira, lăn tới bồn nước, lăn rồi nhảy xuống, xuống nước.
Bahira nghe thấy tiếng kêu khiến ông biết Molly bình an, và nhờ đó ông có thêm dũng khí. Ông liều mạng tiến lên, từng bước thẳng đến bồn chứa nước và lặng lẽ ngừng lại. Khi ấy, từ bức tường đổ gần rừng vang lên tiếng xuất trận ầm ầm của Balu. Gấu già đã cố hết sức nhưng không thể đến sớm hơn được. Ông gọi lớn,
Bahira, tôi đây, tôi leo, tôi vội. Ahuwara, đá trượt dưới chân tôi, đợi ta tới. Ồ, bọn Baralok bị ổi.
Ông hổn hển leo lên mái bằng để rồi ngập đầu giữa làn sóng khỉ. Nhưng ông kiên quyết ngồi bệt xuống, giương móng chân trước ra, cố hết sức ghi chặt được càng nhiều khỉ càng tốt, rồi bắt đầu đánh bịch bịch bịch, đều đều, như tiếng vỗ nhẹ của guồng chèo. Tiếng nước ầm ầm tung tóe cho Molly biết Bahira đã đánh mở đường tới được bọn nước khi bọn khỉ không dám leo xuống. Báo nằm thở lấy hơi, đầu ông vừa nhú lên mặt nước, trong khi bọn khỉ đứng vây ba lớp trên bậc thang đá đỏ, nhảy lên nhảy xuống vì căm giận. Từ mọi phía sẵn sàng nhảy bổ lên nếu ông leo ra giúp Balu. Đúng lúc ấy, Bahira ngẩng đầu, dưới cái cằm nhỏ giọt nước lên, tuyệt vọng kêu tiếng gọi rắn để cầu cứu.
Chúng ta cùng một dòng máu, bạn và tôi.
Vì ông nghĩ chắc Kha đã quay đuôi vào phút chót. Balu tuy đã gần tắt thở với bọn khỉ trên mép mái bằng, nhưng không thể nén phì cười khi nghe báo đen kêu cứu. Kha vừa mới tìm được lối lên bức tường phía tây. Ông giáng mạnh thân mình xuống, làm một tảng đá đầu tường lỏng ra,
rơi vào hào nước. Ông không muốn bỏ vị trí lợi thế, liền cuộn mình lại, rồi duỗi ra một hai lần, để biết chắc chắn mỗi khúc trên tấm thân dài của ông đều đang hoạt động tốt. Trong lúc đó, Balu tiếp tục chiến đấu và bọn khỉ la hét bao quanh Bahira nơi bồn nước. Khi ấy, dơi mang bay ngược bay xuôi, mang tin trận đại chiến đi khắp rừng. Đến khi ngay cả voi rừng Hathi rống lên và từ xa, các đàn khỉ lẻ tẻ thức giấc, phóng theo lộ cây đến giúp đồng bọn trong hang lạnh và tiến đến nhau ầm ĩ làm thức giấc loài chim sống ban ngày cách đó hàng dặm. Rồi Kha tiến thẳng tới, nhanh thoát, nôn nóng giết. Sức đánh của trăng nằm ở cú bổ của cái đầu trợ lực bằng tất cả sức mạnh và trọng lực của thân mình. Nếu bạn hình dung một cây lao hay một súc gỗ phá thành hay cây búa nặng gần nửa tấn được hướng dẫn bằng cái đầu lặng lẽ lạnh lùng trên cán, thì bạn có thể hình dung ra Kha là gì khi ông đánh. Con trăng dài 2 mét hay 2 mét rưỡi có thể đánh gục một người nếu nó mổ ngay ngực. Mà Kha thì bạn biết đó, ông dài 9 mét. Cú đánh đầu tiên của ông dán vào giữa đám đông vây quanh Balu, lẳng lặng ngậm miệng mổ thẳng mà không cần cú thứ hai. Bọn khỉ chạy tứ tán la chí chóe. Kha, Kha, chạy, chạy! Nhiều đời khỉ vì đã quá sợ mà biến thành ngoan ngoãn do những câu chuyện tổ tiên chúng kể về Kha. Kẻ trộm đêm, kẻ có thể trườn lên theo cành cây êm như rêu mọc rồi lẻn bắt đi con khỉ mạnh nhất xưa nay. Chuyện Kha già có thể hóa trang giống cành cây chết hay thân cây mục đến nỗi đứa khôn nhất cũng bị mắc lừa. Cho đến khi cành cây bắt chúng, Kha là thứ duy nhất mà bọn khỉ sợ trong rừng. Vì chưa đứa nào biết khả năng của ông đến đâu, chưa đứa nào có thể nhìn vào mặt ông, và chưa đứa nào sống sót sau cái xiết của ông. Vì thế chúng chạy, lắp bắp vì kinh hoàng, tới chỗ các bức tường, leo lên các mái nhà, và Balu thở phào nhẹ nhõm. Bộ lông của ông dày hơn da Bahira, nhưng toàn thân ông đau ê ẩm vì trận đánh. Thế rồi Kha mở miệng lần đầu tiên và rít lên một tiếng dài. Và bọn khỉ từ xa đang vội vàng đến để phòng thủ hang lạnh, bỗng dừng khựng tại chỗ co rúm, cho tới khi những cây cành nặng trĩu oằn xuống tiếng răng rắc dưới thân chúng. Bọn khỉ trên tường và các căn nhà bỏ hoang ngưng kêu la. Và trong tĩnh lặng phủ trùm kinh thành, Molly nghe Bahira lắc hai bên sườn ướt cho khô sau khi bước ra khỏi bồn nước. Khi ấy, tiếng huyên náo lại bùng lên, bọn khỉ nhảy lên các bước đường cao hơn. Chúng bám quanh cổ các pho tượng thần to lớn bằng đá, vừa thét inh ỏi, vừa nhảy vội lên thành lũy. Trong khi đó, Molly nhảy múa trong lầu hóng mát, dán mắt vào các bức bình phong chạm trổ, rút tiếng cú qua hàm răng cửa để tỏ vẻ chế nhạo và khinh bỉ. Bahira hổn hển. Đem người sói ra khỏi cái bẫy đó đi, tôi hết sức rồi. Mình đem người sói đi đi, chúng có thể tấn công nữa. Kha rít lên. Chúng sẽ không cử động chừng nào tôi chưa ra lệnh. Bọn bay đứng yên. Kha rít và kinh thành lại lặng yên. Tôi không thể tới sớm hơn, thưa anh, nhưng tôi nghĩ mình có thể nghe tiếng anh gọi. Câu này là nói với Bahira. Bahira đáp. Chắc là tôi có gọi trong lúc giao chiến. Balu, ông có bị thương không? Balu nói. Lắc chân này với chân kia, với vẻ nghiêm trọng. Tôi không rõ chúng đã xé tôi thành 100 con gấu nhỏ chưa. Ôi nhức quá. Kha, tôi nghĩ Bahira và tôi nợ ơn ông cứu tử. Không hề chi, thằng nhỏ đâu? Molly kêu lên. Ở đây, trong bẫy, con không leo lên được.
Vò mái vỡ uốn cong trên đầu nó. Rắn hổ mang ở bên trong nói.
Đem nó đi, nó nhảy múa như con mo ấy. Nó đạp bẹp dí con chúng tôi mất.
Kha khúc khích.
À, thằng nhỏ này có bạn khắp nơi. Lưu lại, nhỏ, nấp đi, nọc độc. Ta phá đổ vách tường đây.
Kha quan sát kỹ, đến khi tìm ra một vết nứt bạc màu trong hoa văn cẩm thạch để lộ một chỗ yếu. Ông dùng đầu, gõ nhẹ 2-3 cái để đo khoảng cách, rồi vươn cao thân mình khỏi mặt đất 2 mét, giáng sáo cú mạnh hết sức, mũi đi trước. Bức bình phong chạm trổ vỡ ra, đổ xuống thành một đống bụi mù mịt. Molly liền nhảy qua lỗ hổng, lao tới giữa Balu và Bahira. Mỗi cánh tay quàng lấy một cái cổ bự. Balu dịu dàng ôm nó mà nói,
con có bị thương không? Con nhức, con đói, nhưng không có vết bầm nhỏ nào. Nhưng, ồ, chúng nặng tay với hai ông quá. Các bạn của con, ông chảy máu kìa.
Bahira nói,
mấy đứa kia cũng đổ máu.
Ông liếm môi, nhìn xác khỉ trên mái bằng và quanh bồn nước. Balu thúc thích,
không sao, không sao, miễn là con bình an. Ồ, ếch nhỏ đáng tự hào của ta.
Bahira nói bằng một giọng khô khan. Molly không thích chút nào.
Chuyện đó mình sẽ phán xét sao? Nhưng đây là Kha, chúng ta nợ ơn ông ấy một trận đánh và con nợ ơn ông ấy một mạng sống. Con hãy cảm ơn ông ấy theo phong tục của mình, Molly.
Molly quay qua, thấy đầu trăng khổng lồ đang lắc lư trên đầu nó ba tấc. Kha nói,
à, ra là thằng nhỏ này đây. Da nó mịn lắm, nhưng nó không phải là không giống Banalok. Cẩn thận, nhỏ. Đừng để ta làm con là khỉ lúc trời chạng vạng khi ta mới thay da.
Molly đáp,
chúng ta cùng dòng máu, ông và con. Tối nay, ông cho con mạng sống. Mồi săn của con sẽ là của ông. Nếu khi nào ông đói, hỏi Kha.
Kha nói, tuy mắt ông lấp lánh.
Cảm ơn, em nhỏ. Kẻ săn gan dạ. Này có thể giết con mồi nào? Ta hỏi để ta có thể đi theo khi nó ra săn lần tới. Con không giết. Con còn nhỏ quá, nhưng con lùa dê tới nơi để ông dùng. Khi nào ông rỗng bụng, đến gặp con rồi xem con nói có thật không. Con có vài tài khéo trong này.
Nó đưa hai tay ra.
Nếu bao giờ ông mắc bẫy, con có thể trả món nợ con đã vay ông, nợ Bahira và Balu. Chúc tất cả săn tốt, các thầy của con.
Balu rống lên.
Giỏi!
Vì Molly đã nói lời cảm ơn rất khéo. Trăng đặt nhẹ đầu xuống một phút trên vai Molly. Ông nói,
một trái tim dũng cảm và một cái lưỡi bạc thiệp. Chúng ta sẽ đưa con đi xa trong rừng, bé con à. Nhưng bây giờ đi ngay với các bạn của con đi. Đi rồi ngủ, vì trăng đang lặn và cảnh sắp tới không dễ cho con xem.
Trăng đang xuống sau đồi và hàng khỉ sợ lẫy bẫy ôm nhau trên bức tường và thành lũy trông như những diềm khăn rách te tua cầm cập. Balu xuống bồn nước để uống. Bahira bắt đầu chải thẳng lông trong khi Kha trườn ra giữa mé bằng bập bập hai hàm lốp cốp khiến bọn con khỉ nhìn ông. Ông nói,
trăng lặn có đủ sáng để thấy không?
Từ các bức tường vọng lên tiếng than như gió trên ngọn cây.
Ôi Kha, chúng tôi thấy. Tốt, bây giờ bắt đầu điệu múa. Điệu Kha đói. Ngồi yên mà xem.
Ông quay hai ba vòng lớn, đầu lắc lư từ phải qua trái. Rồi ông khởi sự cuộn mình thành những vòng tròn và hình số 8. Rồi những hình tam giác mềm mại nhầy nhụa tan chảy thành hình vuông. Rồi hình năm cạnh, rồi thành những đống tròn xoắn. Không nghỉ, không vội, không ngừng bài hát ngân nga nho nhỏ của ông. Trời càng lúc càng tối hơn, đến khi cuối cùng những cuộn tròn không ngừng đổi dạng và kéo lê biến mất, nhưng bọn khỉ có thể nghe thấy tiếng vẫy xào xạc. Balu và Bahira đứng yên như phỏng đá, gầm gừ trong cuốn họng, lông cổ dựng đứng, còn Molly ngơ ngẩn nhìn. Cuối cùng Kha cất tiếng,
Baralok, các ngươi có thể nhúc nhích tay chân mà không có lệnh của ta không? Nói, không có lệnh của ông, chúng tôi không thể nhúc nhích tay chân, hỏi Kha. Tốt, tất cả tiến tới một bước gần ta.
Hàng giải khỉ lắc lư tiến tới, khôn cưỡng. Balu và Bahira cũng tiến tới một bước khó khăn cùng với chúng. Kha rít lên,
gần hơn.
Thế là tất cả lại di chuyển. Molly đặt tay lên Balu và Bahira để lôi họ đi, và hai con thú cừ khô giật mình như thể vừa ra khỏi giấc mơ. Bahira thì thầm,
giữ tay con trên vai ta, giữ nó ở đó, nếu không ta phải trở lại với Kha. À!
Molly nói. Kha già chỉ cuộn tròn trên đám bụi thôi. Mình đi. Và cả ba lách qua lỗ hổng trên tường để về rừng. Ba Lu nói. Kia ông đứng dưới đám cây tĩnh mịch. Húp, tôi sẽ không bao giờ liên minh với Kha nữa. Rồi ông rùng mình. Bahara vừa nói vừa run. Ông ta biết nhiều hơn mình. Nán lại một chút nữa là tôi sẽ bước vô cổ họng của ông ta mất. Ba Lu nói. Nhiều đứa sẽ đi qua lối đó trước khi trăng lên lần nữa. Ổng sẽ săn tốt theo kiểu riêng của ổng. Molly hỏi. Nhưng mấy thứ đó nghĩa là gì? Nó không biết gì về sức thôi miên của trăng. Con thấy chẳng khác gì một ông rắn bự cuộn tròn vớ vẩn cho tới khi tối trời. Cái mũi của ổng thì đau nhất hết, ha ha. Bahara giận dữ nói. Molly, mũi ổng đau nhất vì con, như tai và hông ta và móng ta, và cổ và vai Ba Lu bị cắn vì con. Trong nhiều ngày nữa, cả Ba Lu lẫn Bahara sẽ săn vất vả lắm đây. Ba Lu nói. Không sao, mình đã có lại người sói. Đúng, nhưng nó làm chúng ta phí rất nhiều thời gian đáng lẽ để đi săn, làm chúng ta bị thương, bị rụng lông. Tôi bị trụi mất nửa số lông trên lưng, và nhất là tổn thanh danh. Bởi vì, hãy nhớ, Molly, ta đây báo đen, đã phải cầu cứu Kha, và Ba Lu với ta đều hóa ra khờ dại như chim non vì điệu múa đói. Tất cả là vì con chơi với Badalock, người sói ạ. Molly rầu rĩ nói, đúng, đúng, con là người sói xấu, và trong bụng con buồn. Luật rừng nói gì, Ba Lu? Ba Lu không muốn Molly gặp rắc rối nữa, nhưng ông không thể trái luật, vì thế ông lẩm bẩm. Buồn cũng không tránh được hình phạt, nhưng Bahara à, hãy nhớ là nó còn nhỏ lắm. Tôi sẽ nhớ, nhưng nó đã làm điều xấu, bây giờ phải đánh đòn. Molly, con có gì để nói không? Không, con làm trái, Ba Lu và ông bị thương, đánh đòn là đúng. Bahara cho nó 6 cái vỗ yêu, theo cách nhìn của một con báo, không đủ để đánh thức một con báo con của ông. Nhưng đối với thằng bé 7 tuổi, thì chẳng khác gì bị trần đòn đau mà các bạn ước gì được miễn. Khi mọi việc đã xong, Molly hắt xì rồi tự đứng lên, không nói một lời. Bahara nói, nào, nhảy lên lưng ta, em nhỏ, mình về nhà. Một trong những cái đẹp của luật rừng là phạt xong thì hết tội, sau đó không cằn nhằn nữa. Molly ngã đầu trên lưng Bahara và ngủ say đến nỗi nó không hề tỉnh giấc khi được đặt xuống bên cạnh sói mẹ trong hang nhà. Banalok hành khúc. Bọn ta đi giữa tràng hoa lủng lẳng, nửa đường tới cái mặt trăng lủng nhẵng. Bộ mày không ghen bọn ta vênh váo sao? Bộ mày không muốn có thêm bàn tay nào? Bộ mày không thích đuôi mày cong thành cánh cung của thần ái tình? Mày tức giận nhưng ôi dào, ê mày, đuôi mày thõng đằng sau. Bọn ta ngồi trên cành biếc, nghĩ tới những thứ đẹp bọn ta biết, mơ tới những chuyện bọn ta nịnh làm. Một hai phút là xong hết đám chuyện cao quý, thông thái và tốt đẹp. Chỉ cần bọn ta muốn là xong cái bẹp. Bọn ta sắp đi đến, ôi dào, ê mày, đuôi mày thõng đằng sau. Mọi chuyện bọn ta đã nghe, thốt ra từ dơi hay thú hay ve, từ da hay vây hay vẫy hay lông, hãy cùng liến thoáng như đông, xuất sắc cừ khôi một lần nữa. Bọn ta cũng đang nói như người, hãy giả bộ mình là ôi dào, ê mày, đuôi mày thõng đằng sau. Đây là kiểu khỉ của bọn tao. Hãy cùng đu dây chóng mặt qua rừng thông với bọn tao, phóng vút lên bằng dây nho dại treo lủng lẳng nhẹ cao bên đống rác tiệc tùng om sòm quý phái của bọn tao. Hãy nhớ, hãy chắc rằng bọn tao làm hoành tráng cỡ nào.